Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Anh Vũ và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 28 tháng 5 năm 2016. Biệt kích Mỹ sẵn sàng hợp tác với đặc công Việt Nam. Obama tưởng niệm nạn nhân Hiroshima, Trung Quốc bất bình. Tổng thống Putin tuyên bố Romania và Ba Lan có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Kính thưa quý vị, hợp tác quốc phòng Mỹ-Việt quả là đang có dấu hiệu được thắt chặt nhanh chóng. Trong bài phỏng vấn được hãng tin Anh Reuters công bố vào ngày 26 tháng 5, tư lệnh các lực lượng đặc biệt Mỹ tại vùng châu Á-Thái Bình Dương tiết lộ rằng, mới đây, ông đã có một cuộc tiếp xúc với chỉ huy trưởng lực lượng tinh nhuệ của Việt Nam bên lề một hội nghị ở Tampa, bang Florida, Hoa Kỳ trong tuần này.
Theo ghi nhận của Reuters, sự kiện đó báo hiệu một thái độ sẵn sàng thiết lập quan hệ giữa hai binh chủng nếu được chính quyền hai nước bật đèn xanh. Công cuộc hợp tác đó sẽ thể hiện một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa quân đội hai nước. Trả lời hãng tin Anh, chuẩn đô đốc Colin Kinhren, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương xác định, xin trích. Cả hai chúng tôi đều mong muốn những quan hệ sâu sắc hơn nữa, nhưng chúng tôi đều ý thức được rằng chúng tôi phải tuân theo tiến độ mà hai chính phủ mong muốn. Hết lời dẫn. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật có thể gọi là chỉ huy lực lượng biệt kích Mỹ và đặc công Việt Nam đã kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ hôm 25 tháng 5, hai hôm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo tin bãi bỏ cấm vận vũ khí cho Việt Nam. Ông Kinhren tỏ ý rất tin tưởng vào việc chính quyền hai nước sẽ cho phép hai bên đẩy mạnh hợp tác và các lực lượng của ông như biệt kích Hải quân Navy SEAL, lực lượng Delta Force của lục quân hay đơn vị Mũ Nổi Xanh sẽ nhanh chóng tham gia hợp tác.
Liên quan đến Biển Đông, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã lên tiếng cảnh báo rằng với những hành động bành trướng quân sự trên Biển Đông và bị tình nghi trong các vụ tấn công tin tặc, Trung Quốc có nguy cơ bị vây hãm trong bức trường thành cô lập.
Phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp trong một trường hải quân tại Annapolis gần Washington, lãnh đạo quốc phòng Hoa Kỳ đánh giá những việc làm của Trung Quốc như đòi hỏi chủ quyền gần như toàn bộ vùng Biển Đông, mở các chiến dịch lớn bồi đắp đảo nhân tạo đang thách thức các nguyên tắc cơ bản và chúng ta sẽ không thể làm ngơ trước các hành động như vậy. Ông Ashton Carter đã dùng hình ảnh vạn lý trường thành của Trung Quốc để bình luận rằng, xin trích, với những mưu đồ như vậy Trung Quốc sẽ tự dựng một trường thành cô lập quanh mình. Hết lời dẫn. Tuần tới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Singapore tham dự Diễn đàn An ninh châu Á. Tại đây, chắc chắn vấn đề xây dựng cải tạo đảo của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ được nhắc đến nhiều. Ông Carter giải thích thêm, các nước trong toàn khu vực, dù là đồng minh, đối tác hay không liên kết, đều đang bày tỏ lo ngại của họ một cách công khai hoặc kín đáo ở mức độ cao nhất. Bên cạnh vấn đề Biển Đông, ông Ashton Carter cũng dành những lời lẽ cứng rắn lên án các vụ tấn công tin tặc được cho là khởi phát từ Trung Quốc.
Trong khi đó, tại Philippines, truyền thông nước này vào hôm qua cho biết, lực lượng cảnh sát biển Philippines lại vừa bắt thêm một tàu cá Trung Quốc đánh bắt trộm trong hải phận nước này và tạm giữ 10 người trên tàu. Vụ bắt giữ diễn ra sau 2 tiếng đồng hồ rượt đuổi tại vùng biển ở phía đông bắc đảo Luzon.
Theo hãng tin Anh Reuters, trả lời hai đài truyền hình Philippines, Trung úy Jeffrey Colado, phát ngôn viên cảnh sát biển Philippines xác định rằng một chiếc tàu cá vỏ thép của Trung Quốc treo cờ Philippines đã đâm vào tàu tuần tra Philippines rồi bỏ chạy. Một tàu cảnh sát biển khác của Philippines đã kịp thời đến nơi tăng viện và đuổi bắt được chiếc tàu Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Philippines, chiếc tàu Trung Quốc rõ ràng đang ở trong hải phận Philippines chứ không phải ở một vùng tranh chấp. Trong những ngày gần đây, cảnh sát biển Philippines có dấu hiệu mạnh tay hơn. Các vụ bắt giữ tàu cá Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Manila đang chờ đợi phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Haye về đơn Philippines kiện các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông.
Vẫn tại Philippines, hôm qua Ủy ban bầu cử nước này đã hoàn tất việc kiểm phiếu chính thức bắt đầu từ ngày 9 tháng 5. Thị trưởng Davao Rodrigo Duterte chính thức trở thành Tổng thống Philippines với hơn 16,6 triệu phiếu bầu, nhiều hơn 6,6 triệu phiếu so với đối thủ chính là ông Marcosa, từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền của Tổng thống Benigno Aquino, còn nữ nghị sĩ Leni Robredo trở thành Phó Tổng thống. Chuyển qua vùng Đông Bắc Á, Bắc Kinh đã theo dõi sát sao chuyến viếng thăm Nhật Bản và bài diễn văn của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hiroshima vào ngày hôm qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Trong bài diễn văn, Tổng thống Mỹ đã tưởng niệm các nạn nhân Nhật Bản của quả bom nguyên tử do quân đội Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima ngày 6 tháng 8. Thế nhưng, những lời phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng đã khiến Bắc Kinh không hài lòng. Từ Thượng Hải, thông tín viên RFI Angélique Forger cho biết thêm chi tiết. Chỉ vài giờ sau bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phát biểu giữa một rừng camera. Dĩ nhiên là phải nhớ đến sự kiện Hiroshima, nhưng cũng không được quên cuộc thảm sát Nam Kinh. Cướp bóc, hãm hiếp và vòi tiền do quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản tiến hành vào năm 1937 tại cố đô của Trung Quốc có thể đã gây nên cái chết của từ 42.000 đến 300.000 người, theo nhiều nguồn tin khác nhau. Ông Vương Nghị nói thêm, cần phải tưởng niệm các nạn nhân, nhưng những tên đao phủ cũng phải chịu trách nhiệm về cuộc thảm sát này. Trung Quốc công kích như trên, song không nêu đích danh nước láng giềng Nhật Bản, đồng thời là kẻ thù từ lâu. Tân Hoa Xã còn cho rằng, thông qua chuyến công du của Tổng thống Mỹ, Nhật Bản muốn biến mình thành một nạn nhân của đệ nhị thế chiến, trong khi quốc gia này thực ra là một trong số các đao phủ. Bắc Kinh thừa biết là các cuộc đàm phán của khối G7 tập trung nhiều vào tình hình căng thẳng hiện nay tại Biển Đông. Chính những căng thẳng này đã khiến Trung Quốc và Nhật Bản bất đồng và dĩ nhiên là làm Bắc Kinh bực tức. Hai ngày trước khi khai mạc thượng đỉnh G7, Trung Quốc đã yêu cầu các nước tham gia không được xía vào chuyện nội bộ khu vực.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Vẫn tại Nhật Bản, lính Mỹ tại Okinawa bị cấm trại sau nghi án giết người. Sau vụ một nhân viên căn cứ không quân Mỹ Canada tại Okinawa bị tình nghi sát hại một thiếu nữ Nhật cách đây hơn một tuần, hôm qua, tư lệnh các lực lượng Mỹ đóng trên đảo Okinawa đã ra lệnh giới nghiêm đối với tất cả các nhân viên quân cũng như dân sự của căn cứ. Tư lệnh Mỹ tại Okinawa, Lauren Nicholson thông báo tất cả các nhân viên binh sĩ làm việc trong căn cứ bắt buộc phải trở về đồn trú trước nửa đêm. Họ bị tuyệt đối cấm uống rượu hay tổ chức dạ hội bên ngoài căn cứ quân sự. Lệnh giới nghiêm này được áp dụng từ ngày 27 tháng 5 và kéo dài trong 30 ngày. Các nhân viên sống ở bên ngoài căn cứ quân sự tất nhiên vẫn được phép về nhà mình. Cách đây khoảng 2 tháng, một lính Mỹ của căn cứ Okinawa cũng bị tình nghi là đã phạm tội hiếp dâm và cũng đã bị bắt trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Shinzo Abe khi đến Nhật dự hội nghị G7 hôm 25 tháng 5. Tổng thống Obama đã bày tỏ chia buồn và lấy làm tiếc về các vụ phạm tội như vậy ở Okinawa.
Còn trên bán đảo Triều Tiên, ngay sau ngày Hải quân Hàn Quốc bắn cảnh cáo hai tàu Bắc Triều Tiên gần giới tuyến trên biển Hoàng Hải, hôm nay Bình Nhưỡng lên tiếng đe dọa tấn công trả đũa khốc liệt Hàn Quốc.
Thông cáo của tham mưu quân đội Bắc Triều Tiên được hãng tin nước này KCNA phổ biến hôm nay nói, từ giờ trở đi tất cả các tàu của Hàn Quốc chỉ cần xâm phạm 0,001mm vào hải phận của Bắc Triều Tiên là miền Bắc sẽ khai hỏa không cần cảnh cáo. Hôm qua một tàu chiến Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo để nhắc nhở một tàu tuần duyên và một tàu cá của Bắc Triều Tiên chuẩn bị vượt qua hải phận Hàn Quốc theo đường giới tuyến vốn còn gây tranh cãi. Bình Nhưỡng không công nhận đường giới tuyến này vì cho rằng ranh giới đó do Liên Hợp Quốc đơn phương vẽ ra từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. Quân đội Bắc Triều Tiên đòi Seoul xin lỗi vì hành động mà Bình Nhưỡng gọi là khiêu khích quân sự bất cẩn, có thể dẫn tới bùng nổ chiến sự. Thông cáo của quân đội Bắc Triều Tiên cũng cảnh báo, trong trường hợp sự cố lại xảy ra, Hàn Quốc sẽ phải hứng chịu những cuộc tấn công đáp trả bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu và bằng mọi cách, từ ngữ trong nguyên văn. Bắc Triều Tiên tuần trước đã kêu gọi Hàn Quốc chấp nhận đề nghị của lãnh đạo Kim Jong-un ngồi vào bàn thương lượng quân sự, nhưng Seoul đã bác bỏ thẳng thừng với điều kiện tiên quyết là Bình Nhưỡng phải có hành động cụ thể giải trừ hạt nhân.
Một người Việt thành viên của Al-Qaeda từng làm việc cho mạng lưới thánh chiến tại Yemen đã bị một tòa án tại Manhattan, Mỹ kết án 40 năm tù vào ngày hôm qua. Người này bị buộc tội đã lên kế hoạch tấn công khủng bố sân bay Heathrow tại London, Anh Quốc. Bị cáo là Minh Quang Phạm, 33 tuổi, là nghệ sĩ đồ họa. Người này theo đạo Hồi và sống phần lớn thời gian ở Anh Quốc. Vào tháng 10 năm 2010, Minh Quang Phạm sang Yemen để theo một khóa huấn luyện quân sự do Al-Qaeda tổ chức tại bán đảo Ả Rập. Tại đây, Minh Quang Phạm được một thủ lĩnh quốc tịch Mỹ theo Hồi giáo cực đoan trực tiếp huấn luyện để sử dụng chất nổ và chuẩn bị cho cuộc tấn công khủng bố. Đến tháng 7 năm 2011, bị cáo trở về Anh Quốc và lên kế hoạch tấn công tự sát nhắm vào các công dân Mỹ hay Israel khi họ đến sân bay Heathrow ở thủ đô London. Minh Quang Phạm đã bị bắt trước khi ra tay hành động và đến tháng 3 năm 2015 thì bị dẫn độ sang Mỹ, nơi anh ta bị truy tố. Chuyển sang thời sự châu Âu, hôm qua tại Hy Lạp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh cáo Rumani và Ba Lan có thể nằm trong tầm ngắm của tên lửa Nga vì các nước này cho triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa của Mỹ mà Moscow coi là mối đe dọa đối với an ninh của nước này.
Trong cuộc họp báo tại Athens kết thúc chuyến thăm Hy Lạp, Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng cảnh cáo mạnh mẽ việc Rumani và Ba Lan cho triển khai hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ. Ông tuyên bố Moscow đã nhiều lần cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả những việc làm trên, nhưng Washington và các đồng minh của họ vẫn làm ngơ. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, NATO đã cho khai trương hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại Rumania. Trong khi đó, tại Ba Lan, các công việc chuẩn bị lắp đặt một hệ thống tương tự cũng được triển khai. Quân đội Mỹ đã giải thích là hệ thống lá chắn tên lửa lắp đặt tại Ba Lan và Rumania là cần thiết để bảo vệ trước mối đe dọa từ các tên lửa của Iran không nhằm vào Nga. Ông Putin cho biết giờ đây nước Nga buộc phải có những biện pháp bảo đảm an ninh cho mình. Tuy không nói cụ thể về những biện pháp nào, nhưng ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ không hành động trước. Cũng trong cuộc họp báo này, bị chất vấn về hồ sơ Crimea, Tổng thống Putin lặp lại là đã hành động theo nguyện vọng của người dân Crimea muốn được trở về với nước Nga và hồ sơ này đã khép lại. Ông tuyên bố, xin trích nước Nga sẽ không thảo luận với bất kỳ ai về chủ đề này nữa.
Về cấm vận Nga, Đức muốn châu Âu nới tay, còn Nga thì dọa trả đũa mạnh, dỡ bỏ từng bước lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp châu Âu đối với Nga là việc có thể thực hiện được nếu có tiến bộ trong các việc thực thi thỏa thuận Minsk về cuộc xung đột tại Ukraine. Đây là lời phát biểu ngày hôm qua của Ngoại trưởng Đức tại Tallinn, Estonia. Trong khi đó, bên lề thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản, Thủ tướng Đức Angela Merkel lại cho rằng còn quá sớm để dỡ bỏ cấm vận đối với Nga. Riêng Nga thì tỏ ra nghiêm khắc hơn về các biện pháp trừng phạt đối với Liên Hiệp châu Âu khi đe dọa triển khai thêm một năm rưỡi nữa lệnh cấm vận nông phẩm nhập từ châu Âu. Như vậy, có thể kéo dài đến hết năm 2017. Còn tại Pháp, du lịch Pháp lo ngại tác hại từ các cuộc đình công chống cải tổ lao động. Ngày hôm nay, phong trào chống dự luật lao động Enconry tại Pháp bước sang ngày thứ 8. Các nghiệp đoàn kêu gọi tăng cường các cuộc đình công và xuống đường phản đối. Các cuộc đụng độ và biểu tình xảy ra tại nhiều khu vực lọc dầu và kho chứa xăng đã khiến xăng dầu trở nên khan hiếm đối với một phần dân cư Pháp, đồng thời cũng bắt đầu tác động đến ngành du lịch. Xăng hiếm thì người đi nghỉ cuối tuần ít hơn. Đây là nhận định của website Weekend Desk chuyên về lĩnh vực du lịch. Số đặt phòng trước cho kỳ nghỉ cuối tuần này đã giảm 20% so với cuối tuần trước. Ngoài ra, hai mảng nhà hàng và khách sạn thuộc lĩnh vực du lịch cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, hôm qua phiên tòa xét xử được đánh giá là lịch sử tại Argentina đã kết án hàng chục năm tù 18 cựu quân nhân của chế độ độc tài cũ liên quan đến kế hoạch công đo. Thông tin viên RFI tại Buenos Aires, Jean-Louis Boucher, tường trình.
18
bị cáo gồm 17 người Argentina và một người Uruguay đã bị kết án. Tòa chủ yếu đã theo nội dung đề nghị án của Viện Công tố. Bị cáo Reynaldo Bigón, chỉ huy cuối cùng của chính quyền quân sự Argentina, người đã bị kết án trong một phiên tòa khác, lần này lĩnh án 20 năm tù. Cựu quân nhân người Uruguay Manuel Cordero, người tham gia bắt giam và sát hại nhiều kiều dân Uruguay sống tại Argentina, bị 25 năm tù. Trong số các nạn nhân có bà Sara Mendes sống sót trong trại tù kể lại. Tôi đã bị giam cầm tại Argentina, tôi là người Uruguay, sau khi bị tra tấn, nhiều ngày tôi bị đưa về Uruguay. Ngoài việc bồi thường thiệt hại, bên bị hại còn thỏa mãn với bản án của tòa là ở chỗ các thẩm phán đã chứng minh kế hoạch công đo như là một tổ chức tội phạm do các nhà độc tài Nam Mỹ lập ra trong những năm 1970 để truy lùng xuyên biên giới những thành phần đối lập. Trưởng lý Carlos Ubina cho biết, tôi đánh giá quan trọng nhất là tòa đã chứng minh được việc điều phối hành động chấn áp bất hợp pháp giữa nhiều nước trong khuôn khổ kế hoạch công đo. Nhờ tư pháp Argentina mà một phần của kế hoạch công đo đã bị phát giác, giới bảo vệ nhân quyền giờ đây hy vọng các phiên tòa sẽ còn được mở ở nhiều nước từng tham gia vào cuộc chấn áp quốc tế này.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
Tiếp tục với phần tin thể thao, một bất ngờ lớn đã xảy ra tại giải quần vợt Roland Garros. Hôm qua giữa vòng thi đấu thứ hai, ông Hoàng Sân Đất Đệm Rafael Nadal từng 9 lần vô địch giải Grand Slam Paris đã tuyên bố bỏ cuộc vì chấn thương. Trong cuộc họp báo bất ngờ chiều qua tại Paris, Rafael Nadal trong tâm trạng xúc động đã thông báo anh bị đau cổ tay và nhiều ngày qua vẫn cố gắng thi đấu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết nếu tiếp tục thi đấu thì có thể dẫn tới vỡ gân tay. Như vậy là tay vợt Tây Ban Nha 30 tuổi năm nay đã phải bỏ lỡ cuộc chinh phục danh hiệu vô địch thứ 10 trên mặt sân Paris. Điều không may mắn của ông Hoàng Sân Đất Đệm lại có thể trở thành cơ hội mở ra cho các tay vợt khác như Djokovic, Murray, những tay vợt còn thiếu danh hiệu ở giải Paris, hay cho Wawrinka của Thụy Sĩ bảo vệ ngôi vô địch Roland Garros. Một sự kiện thể thao khác thu hút hàng triệu người hâm mộ trên thế giới là trận chung kết cúp bóng đá C1 châu Âu tối nay tại Milano giữa hai câu lạc bộ của cùng thủ đô Madrid, Real và Atletico. Trận chung kết 100% Madrid tối nay lặp lại kịch bản cách đây 2 năm, khi đó Real Madrid giành chiến thắng mang về chiếc cúp C1 thứ 10 trong lịch sử của câu lạc bộ. Trận chung kết mùa giải năm nay với Atletico Madrid không chỉ mang hơi hướng phục thù mà còn là giấc mơ lần đầu mang về chiếc cúp danh giá nhất làng bóng đá châu Âu. Trong suốt tuần qua đã có hơn 200 chuyến bay từ Madrid đến Milano để chuyên chở các cổ động viên của hai đội đến xem trận chung kết trong mơ.
Về tình hình thời sự châu Á, người dì lưu vong tiết lộ hành tung của Kim Jong-un. Nhật báo Washington Post số ra ngày hôm qua cho biết, người dì của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hiện đang sống ẩn giật tại New York. Bà đang điều hành một cơ sở giặt ủi khô sau khi đào thoát sang Mỹ năm 1998. Theo bà cô, Kim Jong-un sinh năm 1984 chứ không phải là năm 1982 hay 1983 như người ta vẫn tưởng. Điều này có nghĩa là con trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền thay cha vào năm 2011 khi cậu mới chỉ 27 tuổi. Về sở thích của Kim Jong-un, người dì cho biết là môn bóng rổ. Khi ấy, cậu ấy bắt đầu chơi bóng rổ, môn thể thao này trở thành niềm ám ảnh đến nỗi cậu ôm thêm quả bóng khi đi ngủ. Kim Jong-un nổi tiếng là người hâm mộ huyền thoại bóng rổ Mỹ Michael Jordan và từng nhiều lần tiếp đón vận động viên này tại Bình Nhưỡng khi lên nắm quyền. Vẫn theo bà cô, ngay năm 1992, Kim Jong-un đã được biết là người chỉ định kế nghiệp người cha. Trong lần sinh nhật thứ 8 vào năm đó, cậu nhận được một bộ quân phục đại tướng và người đứng đầu quân đội Bắc Triều Tiên đã cúi mình chào nhà lãnh đạo tương lai. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với hai bài học tiếng Pháp của giáo trình Parlez-vous Paris. Tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hoài Diệu nói về Yoko Ono, một nghệ sĩ tài hoa, nhà đấu tranh cho hòa bình và cũng là người thầy của John Lennon. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa, nghề thủ công Việt Nam qua nhãn quan của toàn quyền Pháp de la Naissance, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi mục điểm tuần báo của Tú Anh.
Điểm tuần báo.
Các tạp chí Pháp tuần này tỏ ra rất nghiêm khắc với chính phủ Pháp và doanh nghiệp nhà nước. Về thời sự quốc tế, Trung Quốc và Nga được chiếu cố nhiều với những sự kiện đáng lo ngại cho hòa bình thế giới và cho bản thân của hai chế độ độc đoán này.
Tuần báo Le Courrier International trong loạt bài phong phú cho một phóng sự của The Straits Times của Singapore báo động về nguy cơ chiến tranh tại Biển Đông đưa lên trang châu Á. Chiến tranh cá ở Biển Đông kèm theo một hí họa một bầy cá, một con lớn lấp con bé và bị con to hơn há mõm nuốt hết.
Tác giả nhìn từ đảo Hải Nam của Trung Quốc, trích dẫn rộng rãi quan điểm của ngư dân Trung Hoa mà sự suy nghĩ và hành động bị chế độ Trung Quốc điều kiện hóa từ thông tin một chiều cho đến hỗ trợ tài chính. Để cuối cùng, cũng như các đồng nghiệp khác trong vùng, biến thành con chốt trong cuộc chiến tranh giành chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Theo lời kể của một ngư dân Hải Nam, thì thuyền chài Trung Quốc thường xuyên bị cảnh sát biển Việt Nam truy bức, có lần bị phạt đến 2.500 đô la. Trong chiến lược Biển Đông của Bắc Kinh, ngư dân Hải Nam đóng vai trò chính trị then chốt tranh giành chủ quyền với Việt Nam. Họ nói, chính phủ trả cho tôi 180.000 nhân dân tệ, khoảng 25.000 euro, để đi ra đảo Trường Sa, không cần làm gì cả, chỉ ở đó 2 tuần là đủ. Mặt khác, do tình trạng hải sản càng ngày càng khan hiếm, và để thỏa mãn thị trường khổng lồ, 1,4 tỷ người, ngư dân Trung Quốc phải phiêu lưu xa hơn và họ nhìn nhận đã xâm nhập ngư trường của các quốc gia láng giềng. Nhìn nhận họ là người thất học, đánh cá là nồi cơm cho gia đình, cho nên ngư dân Hải Nam dễ dàng trở thành tay sai của chính quyền, theo phân tích của một chuyên gia nghiên cứu quốc tế mà báo The Straits Times chỉ nêu họ là ông Trương. Nhà nghiên cứu này nói rằng ngư dân không muốn chiến tranh vì sợ tính mạng bị đe dọa. Đích thân Tập Cận Bình đến tận Hải Nam để bảo đảm với ngư dân là sẽ được Hải quân Trung Quốc bảo vệ. Tuy vậy, trong phần kết luận, nhật báo của Singapore trích lời một ngư dân 28 tuổi cho biết, tôi vì thất học nên phải đánh cá, nhưng tôi không muốn các con tôi lao vào nghiệp này.
Bức đại nhảy lùi, xa lầy trong hố nợ, giấc mộng làm cường quốc bóng đá bị tham nhũng phá tan. Trên đây là bức tranh Trung Quốc trên một số tạp chí cuối tuần.
Với tựa Bước đại nhảy lùi, tuần báo L'Express giới thiệu độc giả một phóng sự ảnh về Trung Quốc của Mao, của những người còn luyến tiếc Mao 50 năm sau cách mạng văn hóa, mở đường cho một cuộc đại thanh trừng khởi đi vào năm 1966 và kéo dài 10 năm trong bạo lực kinh hoàng. Nửa thế kỷ sau, báo Đảng Cộng sản nhìn nhận đây là một sai lầm toàn diện, nhưng vẫn dứt khoát không tố cáo tội ác của thủ phạm gây ra thảm họa và thảm sát. Chân dung của Mao vẫn ngự trị trên đồng tiền, tượng của Mao vẫn tồn tại. Nửa thế kỷ sau, người lớn tuổi không thể quên thời kỳ khốc liệt này, nhưng người trẻ thì hoàn toàn không biết gì, hoặc biết nhưng không rõ nguyên nhân. Ở quê hương Hồ Nam của ông Mao Trạch Đông, trong nông trại vẫn còn bức tượng xi măng loang lổ của Mao Chủ tịch, kèm theo hàng chữ sơn tay, đồng chí Mao. Ở đây học sinh mỗi sáng vẫn phải trả bài trích đọc lời Mao Chủ tịch hay chơi đùa dưới chân dung của Stalin cũ mềm. Những tội ác như cách mạng văn hóa, thảm sát Thiên An Môn đều là chuyện cấm kỵ, nhưng cũng như cơn ác mộng, người dân Trung Hoa luôn bị Mao ám ảnh, vừa căm thù ông, cũng vừa bị ông mê hoặc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trung Quốc bị đẩy vào chân tường, bề trái của bộ mặt phát triển hào nhoáng của Trung Quốc và nợ như núi, đầu tư nhà nước vô dụng, doanh nghiệp chỉ là xác chết vô hồn, cuộc khủng hoảng của Trung Quốc đã gần kề.
Trên đây không phải là cái nhìn của một thế lực thù địch, mà là phân tích của một nhà cố vấn kinh tế Hoa Lục có uy tín, ông Lưu Hải Ảnh, tác giả quyển sách Nợ Trung Quốc mà ấn bản tiếng Pháp, Les Dettes de la Chine, vừa được phát hành tại Pháp. Trả lời tạp chí L'Expansion, Lưu Hải Anh dự báo tăng trưởng kinh tế Hoa Lục sẽ từ 6,5% trong năm nay xuống còn 3,5% trong thập niên tới. Trùng khánh của Bạc Hy Lai là trường hợp chung của cả nước để chạy đua thu hút đầu tư. Chính quyền huy động tất cả tài nguyên để tranh thủ ngân hàng cho vay với tỷ lệ bỏ ra 100 triệu để được vay 900 triệu. Nhưng từ 2008 đến nay, những món nợ này trở thành nợ khó đòi vì công ty tư nhân làm ăn thất bại, trở thành những cái xác không hồn. Các dự án đầu tư của chính quyền địa phương thực tế là ném tiền qua cửa sổ. Trữ lượng ngoại tệ trong vòng có vài tháng tiêu tan 800 tỷ đô la. Nhưng theo tác giả, vấn nạn của Trung Quốc không liên quan gì đến trữ lượng ngoại tệ, mà chính là Trung Hoa đã mất đi khả năng thu hút đầu tư để bù đắp cho món nợ cao như núi. Dường như để minh họa cho tham vọng vĩ cuồng của chính quyền Trung Quốc, L'Expansion dành 3 trang để tường thuật chiến lược đầu tư vào bóng đá, bỏ tiền hàng tỷ đô la để mua cầu thủ và huấn luyện viên hàng đầu quốc tế, giành quyền bảo trợ, quyền truyền hình, vân vân. Trung Quốc chiếm hết và mơ tổ chức cúp thế giới. Đích thân chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo chiến lược này. Từ 62 tỷ đô la đầu tư hiện nay, chính phủ dự kiến tăng lên 800 tỷ đô la vào năm 2025. Trong 5 năm tới đây sẽ mở 20.000 trường đào tạo mầm non theo mô hình trường kiểu mẫu Quảng Đông với 50 sân bóng đá và 140 huấn luyện viên. Tuy nhiên, cho dù đã đầu tư trên 60 tỷ đô la, bóng đá Trung Quốc chỉ mới lên được hàng thứ 81 theo bảng xếp hạng của FIFA, kém hơn Iran và thua xa Nhật Bản, Hàn Quốc. Thê thảm này, theo L'Expansion, là kết quả của tình trạng thiếu tập luyện của các bộ môn tập thể. Không chỉ có thế, bóng đá Trung Quốc còn bị lũng đoạn vì nạn xã hội đen, gian lận, bán độ mua độ. Mafia Trung Quốc là thủ phạm gây tai tiếng trong 18 trận tranh vô địch ở Bỉ và phải mất 10 năm mới điều tra đến nơi đến chốn vào năm 2014. Tất cả các nhà quan sát đều đồng ý xã hội đen Trung Quốc là lực cản không cho Hoa Lục trở thành cường quốc bóng đá. Không hẹn mà nên, đồng nghiệp Lê Quang cũng dành nhiều trang để tìm hiểu tham vọng bóng đá của ông Tập Cận Bình và trình độ của Trung Quốc. Trong khi đội tuyển quốc gia không thắng được Hồng Kông và còn thua xa Uzbekistan, theo một cầu thủ Trung Quốc, nhược điểm của bóng đá Hoa Lục là thiếu cơ sở hạ tầng và tinh thần khổ luyện.
Các tuần báo Pháp cũng không chút khoan dung với những nhược điểm của Pháp, những thất bại thê thảm của nhà nước Pháp, tượng của L'Express. Một đống nợ khổng lồ, làm sao thoát, L'Expansion hiến kế.
L'Express kể tội, điện lực nhà nước thiếu tầm nhìn, công nghiệp điện hạt nhân Areva, nhà nước thiếu can đảm, công ty đường sắt SNCF, nhà nước thiếu nghiêm khắc, công ty hàng không Air France, nhà nước thiếu giải pháp, cả một hệ thống tài sản quốc gia bị đe dọa vì nợ. Theo phân tích của chuyên gia Jean-Pierre Levat, nguyên chủ tịch tổng giám đốc ngân hàng Crédit Lyonnais, thì tình trạng này không phải là do tai nạn hay hiện tượng đặc thù của Pháp, mà là do nhà nước, cổ đông thiếu bổn phận. thiếu bổn phận khi trao cho những công chức cao cấp bị chi phối vì những cuộc đấu đá chính trị bên trong hậu trường, nắm những ghế quan trọng. Thanh tra chính phủ cũng bất lực vì làm sao thanh tra những ông sếp cũ của mình. Nếu lãnh đạo tập đoàn nhà nước là một vị công chức có lương tâm thì mọi việc sẽ tốt đẹp, còn trúng vào người phục vụ tham vọng cá nhân thì thảm họa sẽ xảy đến. Expansion trong bài Núi nợ của các cường quốc kinh tế, từ Trung Quốc, Nhật Bản cho đến châu Âu, tổng cộng khoảng 200.000 tỷ đô la đe dọa ổn định hệ thống kinh tế thế giới. Tạp chí Kinh tế đề ra 6 biện pháp cho Pháp và Liên hiệp châu Âu: kiểm soát chi thu nhà nước, triển hạn nợ, giữ lãi suất thấp, chia gánh nợ bằng trái phiếu giữa các thành viên liên hiệp, đàm phán lại với chủ nợ hay chơi bạo như Ecuador ở Trung Mỹ, mà Hy Lạp đang ước mơ, đó là tuyên bố nợ bất chính đáng.
Tuần báo cánh tả người quan sát Lopes kể ra 7 tội của công chức lớn nhỏ tranh thủ thụ đắc xã hội để lấy thêm ngày nghỉ bù. Không phải là báo chí khiêu khích, mà đây là kết quả điều tra dày 190 trang của một cơ quan tư vấn do chính phủ yêu cầu trong khuôn khổ dự thảo luật lao động mới.
Hiện tượng xảy ra bạo lực trong các cuộc biểu tình chống dự luật lao động này cũng được Lopes dành nhiều trang để tìm hiểu. Chuyện gì diễn ra trong đầu kẻ đập phá cửa hàng và tấn công cảnh sát? Trong khi đa số người biểu tình xuống đường ôn hòa, thì một nhóm cực đoan từ cực hữu cho đến cực tả, vô chính phủ, hoặc tự xưng là độc lập, tự cho là họ sử dụng bạo lực như là hành động chính trị để phá vỡ bế tắc hiện nay. Cuối cùng, Le Point tóm lược một bài phỏng vấn trường gian của Tổng thống Nga Putin dành cho 3 nhà báo Nga và sắp được phát hành tại Pháp. Cựu trung tá mật vụ tiết lộ, ông đến với KGB chỉ vì tò mò muốn biết làm cách nào để trở thành gián điệp. Muốn có câu trả lời, cậu thanh niên Vladimir tự nhận là lớn lên trong không gian tuyên truyền một chiều, đã gõ cửa KGB để đặt câu hỏi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Biệt kích Mỹ sẵn sàng hợp tác với đặc công Việt Nam. Obama tưởng niệm nạn nhân Hiroshima, Trung Quốc bất bình. Tổng thống Putin tuyên bố Romania và Ba Lan có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Trước khi bước sang tạp chí âm nhạc và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi hai bài học tiếng Pháp của giáo trình Parlez-vous Paris, bài số 21 và 22.
Parlez-vous Paris?
C'est parti. Parlez-vous Paris?
Ça va, la bouche tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien. Et là, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Bon, j'aime bien Paris, c'est une ville magnifique. Je me demande pourquoi les Français aiment autant que ça les papiers, les démarches administratives, et pourquoi ils n'arrivent pas à se moderniser.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo làm quen với Luis, một sinh viên ngành quản trị hành chính người Chile. Chúng ta thử tìm hiểu về ngành bưu điện ở Pháp.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va, Luis?
Oui, ça va très bien.
Thảo đang đứng trước văn phòng bưu điện quận 7. Ngành bưu điện nổi tiếng là có nhiều thủ tục rườm rà, hy vọng là sẽ đơn giản hơn vào thời công nghệ số.
Monsieur, bonjour.
Bonjour, je suis Luis.
Enchanté.
Xin giới thiệu với các bạn cô Yamina Shenoun, giám đốc văn phòng bưu điện.
Madame Shenoun, quels sont les services que vous proposez ici?
Alors les services, ça va être de l'envoi de marchandises, de documents, des beaux timbres. Après, il y a tout un côté banque, comme vous pouvez le voir. Il y a un côté aussi gestionnaire professionnel, soit pour le côté courrier, soit pour le côté financier.
Ở đây có khá nhiều dịch vụ. Le service courrier là để gửi thư từ. Le service financier dành cho các dịch vụ tài chính. Còn le service pro được dành cho các doanh nghiệp.
Et puis, la chance que vous avez sur ce bureau, c'est que vous avez des écrans tactiles et vous pouvez aussi faire vos recherches via ces écrans.
Vân Bưu điện Pháp giờ đây có trang bị màn hình cảm ứng, des écrans tactiles. Khách hàng có thể tự mình cân thư và gửi thư.
Bon, j'étais très étonné en arrivant en France. Parce que chez moi, on ne va pas à la poste, tout simplement.
D'accord.
On fait tout par...
Internet?
Par Internet.
D'accord.
Oui.
À, hóa ra là vậy. Tại Chile, tất cả các dịch vụ thứ tư đều được thực hiện qua mạng Internet. Như thế thì đỡ phải xếp hàng.
Et donc, pourquoi vous croyez qu'en France, il y a encore cette tradition du papier, de la poste à l'ancienne?
Alors, c'est vrai que l'Internet, c'est bien, hein, parce que on peut faire plein de choses en immédiat, et d'ailleurs, on fait ces services-là par Internet.
Bưu điện Pháp giờ đây cũng có nhiều dịch vụ trực tuyến, và bạn cũng có thể mua tem có in hình của bạn.
Après, c'est plus sympathique d'avoir une personne devant soi et à travers quelques questions pour savoir où est-ce que vous vouliez envoyer votre courrier, sous combien de temps il faut que ça arrive, est-ce qu'il y a une valeur. On a besoin non pas d'un écran, mais d'une personne qui vous accueillera avec son plus grand sourire et vous donner le meilleur conseil.
Theo cô Yamina, máy móc tự động không thể giải quyết được hết mọi chuyện và ngành bưu điện Pháp vẫn cần có nhân viên để hướng dẫn khách hàng. À, bây giờ là lúc có đông khách. Khách hàng này tới đây vì ông chuyên sưu tầm tem. Một nhân viên đang chỉ cho khách cách xài máy cân thư tự động. Còn khách hàng này thì đang hỏi giá thuê bao điện thoại mobile. Vâng, khách hàng ở đây thích có nhân viên hướng dẫn, nhưng theo Luis thì đến bưu điện để gửi thư chỉ làm cho ta mất thời gian.
Oui, mais par rapport à l'usage de la poste en général, est-ce que vous croyez que ça va commencer à disparaître un peu avec la numérisation?
Alors, il y a certains services, effectivement, puisque maintenant on peut faire la lettre commandée aussi sur Internet. Le courrier en lui-même où tu envoies un mail et ça y est, ça part. Mais il y a d'autres choses. C'est quand même plus agréable de recevoir aussi une vraie carte postale. Enfin, ça dépend de chacun. Ouais. Et le bureau de poste, il est aussi là pour répondre aux besoins de chacun, aux envies de chacun. Voilà.
Quả thật là vào thời nay thì người ta quen gửi mail hơn là gửi thư. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người hài lòng khi nhận được một tấm bưu thiếp.
Mais par exemple, j'ai déménagé, j'ai informé à ma banque que j'ai déménagé, il me dit « Ah non, mais non, vous ne m'informez pas par téléphone, vous devez m'envoyer une lettre signée par la poste. »
Oui, c'est normal, en termes de sécurité.
Après, c'est
ouais, pour nous, c'est normal.
Mais pour moi, c'est très bizarre, c'est très, très, très bizarre.
La lettre recommandée, gửi thư bảo đảm là một truyền thống rất ư là Pháp. Luis không hiểu vì sao anh phải gửi thư bảo đảm để thông báo với ngân hàng khi anh đổi địa chỉ. Anh nói chỉ cần báo qua điện thoại là xong.
Et alors, au niveau de l'envoi même des courriers, qu'est-ce qui a changé?
Plein de choses.
Ok.
Suivant ce que vous avez besoin, on vous trouve le bon produit en face. Venez.
Trong kỳ sau, một anh bạn đồng nghiệp của cô Yamina sẽ hướng dẫn chúng ta cách gửi thư từ thời nay, l'envoi des courriers.
Je vous demande deux petites secondes, je vais le chercher.
Merci.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Parlez-vous Paris?
C'est parti.
Parlez-vous Paris?
Ça va? Elle ne tourne pas trop?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Luis, j'ai 32 ans, je suis chilien et là, je suis à Paris pendant 2 ans pour faire un master en affaires internationales. Dans les démarches administratives, surtout en Amérique latine, on a des supports technologiques beaucoup plus avancés. Par exemple, je suis jamais allé dans la poste à Santiago parce qu'on n'en a pas besoin. On fait tout par mail.
Các bạn thân mến, Thảo đang đứng trước một văn phòng bưu điện với Luis, anh bạn sinh viên người Chile. Ngành bưu điện Pháp thay đổi hơi chậm so với công nghệ thời nay. Anh Eric là nhân viên bưu điện. Anh sẽ hướng dẫn chúng ta cách dùng máy gửi thư tự động.
Au niveau de l'envoi même des courriers, qu'est-ce qui a changé?
Avant, effectivement, les gens ils arrivaient avec leur enveloppe ou avec leur paquet, qu'ils affranchissaient avec des timbres et c'était parti. Maintenant, aujourd'hui, on peut toujours faire comme ça, venir avec son paquet et l'affranchir soi-même. Mm-hmm. Ou alors, on peut venir acheter aussi des paquets qui sont déjà faits par la poste.
Okay.
Vâng, giờ đây, ta có thể mua các bao thư có ghi sẵn cước phí, des enveloppes prépayées.
Il y a donc aussi différents services. Plus c'est rapide, plus ça sera cher.
Okay.
Voilà.
Ở đây có nhiều giá khác nhau. Thư đi càng nhanh thì cước phí càng cao. Plus c'est rapide, plus c'est cher.
Merci.
Donc il vous faut une preuve juridique, c'est pour ça que vous l'envoyez en demandé, monsieur.
D'accord.
C'est pas le temps.
Non.
D'accord. Et vous souhaitez un accusé de réception?
C'est ce que j'ai indiqué là.
Cô nhân viên này đang chỉ cho khách hàng cao tuổi cách mua tem qua máy bán tem tự động. Un automate d'achat de timbre. Nếu trong bao thư hay trong bưu kiện, bạn gửi hàng có giá trị, de valeur, thì bạn nên mua thêm bảo hiểm.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se fait pour envoyer une lettre recommandée?
Oui, bien sûr. Venez.
Bây giờ đến phiên Thảo thử dùng máy gửi thư tự động.
Donc en fait, il y a deux styles de formulaires. Les formulaires qui sont sur les machines, hein, c'est pour envoyer des recommandés en France.
Ok.
Et quand on va envoyer un recommandé à l'étranger, ça va être celui-ci.
Pour l'étranger plutôt.
Donc on pose son enveloppe sur la balance, donc on touche l'écran, on lui dit qu'on va envoyer un courrier dans le monde. Donc là, on va taper le pays.
Ok. On va mettre le Chili par exemple.
Voilà, donc on valide.
Louis muốn gửi thư bảo đảm, une lettre recommandée đến Chile. Anh phải điền vào hai bảng mẫu, formulaire, một dành cho Pháp và một gửi đi nước ngoài.
Donc ensuite, il nous demande justement si c'est une lettre ordinaire ou une lettre recommandée.
Pourquoi la lettre ordinaire s'appelle prioritaire?
Autant pour la France, il y a la lettre économique, distribution en 4 jours, la lettre verte, distribution en 2 jours, et la lettre prioritaire, distribution en 1 journée. Et autant pour l'étranger,
il n'y a que ça,
elles prendront l'avion. Okay. Voilà.
Để gửi thư đi nước ngoài thì ta có thể chọn cước phí thông thường, ordinaire hay bảo đảm, recommandé. Gửi thư ở Pháp thì có la lettre économique, nhận trong 4 ngày, la lettre verte, nhận trong 2 ngày, và la lettre prioritaire, thư ưu tiên trong 1 ngày.
Donc après, donc vous avez choisi la lettre recommandée.
Mm-hmm.
Donc après, là, il va vous demander le taux d'indemnisation. Donc là, pour l'étranger, il va y avoir donc deux niveaux.
Ok.
Vâng, ở đây cũng có hai giá bảo hiểm. Mỗi giá được tính theo giá trị của mặt hàng được gửi.
Donc après, avec un avis de réception, donc si on va avoir une signature en retour ou pas. Voilà, et là, il annonce le tarif.
Khi gửi thư bảo đảm, thì ta cần phải có un accusé de réception, tức là người nhận ký giấy chứng nhận là thư đã đến tận tay. Đó là một bằng chứng pháp lý.
Si on a besoin de rien d'autre, on valide notre commande et il ne reste plus qu'à payer.
Mm-hmm. Ça, c'est clair.
Thảo đang bỏ tiền vào máy tự động để trả tiền gửi thư. Cũng may là có anh Eric đứng hướng dẫn ở bên cạnh.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.
Alors, Louis, tu penses que tous les services qu'on nous a montrés, ils vont disparaître?
La plupart, je pense, oui. Et les colis, peut-être, non, parce qu'il faut les envoyer. Mais je vois pas qu'on a besoin d'un grand magasin pour envoyer un petit colis. Je vois que ça va un peu changer.
Theo Louis, thì trong tương lai có lẽ sẽ không còn các văn phòng bưu điện, chỉ còn duy trì một vài trung tâm để chủ yếu gửi bưu kiện mà thôi.
Merci beaucoup, ça a été très sympa.
À bientôt, Louis.
À bientôt, au revoir.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hoài Diệu nói về Yoko Ono, một nghệ sĩ tài hoa, nhà đấu tranh cho hòa bình và cũng là người thầy của John Lennon.
Bà là một nghệ sĩ tài hoa, là nhà đấu tranh cho hòa bình, nhưng bà còn là một phù thủy mặc mini jeep, là Miss Ono. Người nghệ sĩ bị các tín đồ nhạc rock ghét bỏ, hắt hủi kia chính là Yoko Ono, mà John Lennon đã đặt cho biệt danh người nghệ sĩ nổi tiếng nhất ít được thế giới biết đến. Năm 1968, việc chính thức hóa mối quan hệ tình cảm giữa John Lennon, linh hồn ban nhạc Beatles, và nghệ sĩ Yoko Ono đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Đó là mối tình 12 năm hợp nhất niềm đam mê nghệ thuật, viết chung nhiều kiệt tác và cùng cam kết đấu tranh vì hòa bình và tự do. John thổ lộ.
Tôi đã hầu như rời khỏi Beatles khi tôi yêu cô ấy, chúng tôi còn có mối quan hệ khác gọi là thầy trò, điều mà những người khác không thể hiểu. Vì tôi nổi tiếng, tôi phải biết tất cả, nhưng người thầy chính là cô ấy.
Yoko Ono vốn đã là một nghệ sĩ khá được chú ý trước khi gặp John Lennon. Những tác phẩm nghệ thuật của bà theo trường phái tiên phong avant-garde, dưới nhiều hình thức như thơ, nghệ thuật sắp đặt, hội họa, điện ảnh. Và sau mối duyên kỳ ngộ với John Lennon, bà đã cho ra đời những bài hát mang phong cách tiên phong như Don't Worry, Kyoko và John John.
Cũng sau mối duyên này, John Lennon không thể nào rời xa bóng hồng Nhật Bản Yoko. Anh đã viết tặng nàng nhiều bản tình ca. Ô Yoko được coi là ca khúc lãng mạn nhất trong số đó. John mượn âm nhạc để bày tỏ tình yêu cháy bỏng đối với người vợ bé nhỏ. Bóng hình nàng theo anh khắp mọi nơi, mọi lúc. Trong đêm anh gọi tên em, Yoko Yoko, tình yêu của anh sẽ khiến em tỏa sáng.
Ngay cả trong giấc mơ, hay những lúc bay bổng trên tầng mây, anh cũng luôn nghĩ về nàng. Để thể hiện ca khúc, John Lennon không những hát và chơi guitar, anh còn đích thân độc tấu một đoạn nhạc dạo rất tươi vui bằng kèn harmonica. Bản ballad đậm chất pop và khiêu vũ này đã lọt vào top 10 ca khúc được yêu thích nhất trong bộ sưu tập đĩa Working Class Hero, The Definitive Lennon. Khi tiếng tăm của The Beatles đạt tới đỉnh cao, khi tài năng của mỗi cá nhân trong ban nhạc bộc lộ ngày càng mạnh, khiến họ khó có thể đứng chung hàng ngũ như trước, cùng với sự có mặt của Yoko trong các buổi thu âm, mối quan hệ của bộ tứ ngày càng xấu hơn. John Lennon từng nói rằng, ông đã có ý định tách khỏi nhóm từ trước khi gặp Yoko. Mặc cho thời gian trôi qua, đối với hàng nghìn người hâm mộ, Yoko luôn là kẻ phá đám, mụ phù thủy xảo quyệt trong bộ mini jeep, người đã khiến nhóm Peter tan rã. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng, quãng thời gian mà Lennon mất phương hướng trong lối viết, cảm hứng dường như khô cạn, nàng thơ Yoko bỗng xuất hiện, mang đến làn gió mới. Dòng suối âm nhạc trong anh lại tuôn trào những giai điệu đẹp. Những album như The Beatles, Abbey Road và Let It Be đã ra đời trong hoàn cảnh đó.
Don't Get Me Down được viết trong khoảng thời gian thực hiện dự án Get Back, Let It Be là thời kỳ mà The Beatles bắt đầu có những bất đồng. John Lennon ngày một lìa xa đồng bạn, tay trong tay khắp nơi cùng người yêu. Ca khúc có hơi hướng theo phong cách tối giản của Yoko với ca từ đơn giản và thẳng thắn. Anh muốn công khai tình yêu của mình. Ca khúc là lời nhắn nhủ mà John muốn gửi tới người yêu. Xin đừng bỏ rơi anh. Tận sâu trong đáy lòng, Don't Get Me Down còn là nỗi lo sợ bị đồng bọn phản bội, ruồng bỏ. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Sky. Imagine all the people living for today.
Hồ, Imagine, được phát hành năm 1971, là tuyên ngôn của phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam thời bấy giờ. Hơn 40 năm trôi qua, Imagine vẫn mãi là bản thánh ca hòa bình, mang giá trị không đổi, vượt thời gian. Bản thân là một nghệ sĩ, có phong cách khác biệt, đi trước thời đại. Ngoài những tác động sâu sắc về lối viết và khuynh hướng sáng tác, Yoko Ono còn có ảnh hưởng lớn trong tư tưởng của John Lennon. Imagine là tác phẩm mang đậm dấu ấn Yoko. Ca từ được dựa trên từ thơ tưởng tượng trong tập Cây bưởi của bà. Có thể nói, tầm vóc của Yoko Ono không chỉ dừng lại ở nàng thơ nữa, mà bà còn là người thầy của John Lennon. Hãy thử tưởng tượng xem, không có thiên đường, không có địa ngục, trên kia chỉ là bầu trời xanh. Tưởng tượng xem, thế giới này không có quốc gia, không tôn giáo, sẽ không có gì để chém giết nhau hay chết chóc. Tưởng tượng xem, tất cả mọi người đều sống trong hòa bình. Bằng thông điệp này, Imagine đã truyền tải ước mơ ngàn năm của nhân loại, một thế giới không chiến tranh, và John Lennon, Yoko Ono là những nhà tư tưởng vĩ đại. Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua kể từ khi thế giới mất đi huyền thoại âm nhạc John Lennon, Yoko, người mù của John Lennon, vẫn tiếp tục con đường nghệ thuật của chính mình, chẳng còn bận tâm gì nữa đến chuyện được yêu thương hay bị ghét bỏ. Một cách bông đùa, bà đã cho phát hành album nhạc pop tiên phong có tựa đề Yes, I'm a Witch. Vâng, tôi là một mụ phù thủy.
Thuộc chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa nghề thủ công Việt Nam qua nhãn quan của toàn quyền Pháp, The Renaissance, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Jean-Louis de la Naissance sinh năm 1843, mất năm 1919, trở thành toàn quyền Đông Dương từ năm 1891 đến năm 1894. Trở về Pháp sau nhiệm kỳ, vị Bộ trưởng Hải quân tương lai xuất bản cuốn Công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp tại Đông Dương vào năm 1895. Cuốn sách với những số liệu cụ thể và những quan sát đánh giá tỉ mỉ về tình hình chính trị tại Đông Dương cũng như những chính sách của Pháp ảnh hưởng tới công cuộc khai thác thuộc địa. Ngoài ra, cuốn sách còn là nguồn cung cấp thông tin chính xác và lý thú về những ngành nghề truyền thống tại Việt Nam lúc bấy giờ, cũng như những ngành công nghiệp mới được chính quyền Pháp đưa vào khai thác, như ngành in, sản xuất giấy hay khai thác mỏ, v.v. Trong tạp chí văn hóa tuần này, Ban Việt ngữ Đài RFI xin giới thiệu phần nói về nghề thủ công của người Việt trong chương 7 của cuốn sách, nói về tình hình công nghiệp của người dân địa phương, của người phương Tây tại Đông Dương từ đầu năm 1895 và những phương tiện để phát triển ngành công nghiệp.
Vào cuối thế kỷ 19, người phương Tây thường có xu hướng coi người Hoa
và người Việt là những dân tộc chậm phát triển về mặt công nghiệp. Thế nhưng, sau nhiệm kỳ toàn quyền Pháp tại Đông Dương, ông de Lanesson nhận định thật sai lầm khi đánh giá như vậy. Ngược lại, họ rất cởi mở với mọi tư tưởng tân tiến hay thành tựu của các nền văn minh và công nghiệp phát triển nhất. Người Việt rất tò mò và chú ý tới những tinh hoa và việc làm của người phương Tây. Không chỉ quan sát và nghiên cứu, họ còn muốn bắt chước, thử sức trong hầu hết mọi lĩnh vực, nghệ thuật, công nghiệp và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Thêm vào đó là sự khéo léo bẩm sinh, trí thông minh, tính nhẫn nại và dẻo dai, nên họ dễ vượt qua mọi trở ngại.
Trong số họ, có rất nhiều họa sĩ, nghệ sĩ tô màu hay những nhà điêu khắc, tạc tượng, thợ cưa xẻ, thợ khảm, thợ thêu, kiến trúc sư, thợ đúc, thợ kim hoàn, thợ dệt, thợ sơn, thợ làm đồ sứ, vân vân. Đáng tiếc là nghệ thuật và các ngành công nghiệp này rất ít được phát triển, dù người thợ rất khéo tay và khu thẩm mỹ của người dân khá cao. Nguyên nhân chính là do người dân không giàu, số lượng người tiêu dùng không đủ để kích thích sản xuất. Thế nhưng, bất kỳ người phương Tây nào muốn phát triển một nghề thủ công địa phương hay một ngành nghề mới đều có thể tìm thấy nguồn lao động cần thiết và không phải lo lắng về khả năng tiếp thu của họ. Lao động địa phương tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ có thể tự sản xuất đồ dùng trong nhà, từ đồ gỗ, quần áo tới thực phẩm. Nhà ở của các gia đình khá giả đều được xây bằng gạch và lợp ngói sản xuất trong nước có chất lượng khá tốt, thường được tráng men với họa tiết trang trí nổi hoặc chìm. Khung cửa, các trụ cột của ngôi nhà hay dầm mái thường được kẻ chỉ và trang trí tinh vi mà không hề có một lỗi nhỏ nào. Những phần xà nhô ra ngoài, thậm chí là toàn bộ phần gỗ của ngôi nhà được khéo léo chạm trổ, không chê vào đâu được.
Đồ gỗ trong các gia đình khá giả người Việt thường là sản phẩm địa phương, được chạm khắc rất tinh vi, phản ảnh rõ nguồn gốc thông qua hình dạng và cách đóng vô cùng đặc biệt. Không hề có bất kỳ một con ốc vít nào. Những chiếc chiếu, mành rèm làm từ cây bấc hay cây tre để trang trí trong nhà đều là sản phẩm trong nước và có thể cạnh tranh được với đồ sản xuất tại Trung Quốc.
Ngoài ra, các gia đình giàu có cũng rất thích trang trí nhà bằng những bức tranh sặc sỡ, đồ mỹ nghệ hay đồ thêu trên len hoặc lụa được làm tại chỗ, trong đó có rất nhiều tác phẩm được đánh giá cao trên thế giới. Người Việt cũng rất khéo léo trong việc khắc đá và cẩm thạch. Họ có thể chạm trổ các tác phẩm từ những vỏ sò, vỏ ốc hoặc với san hô tảng hoặc với đá vôi. Tại các buổi lễ, các quan đều dùng sản phẩm do người Việt làm ra, như những chiếc lọ bằng giấy tẩm dầu được vẽ họa tiết và được quang dầu, hay những chiếc quạt bằng lông vũ, hay những chiếc giáo có hình thù kỳ lạ, và những chiếc bao đựng gươm được khâu vô cùng khéo léo. Ngoài ra, còn phải kể tới những chiếc cáng, biển hiệu được làm bằng gỗ sơn và dát vàng, hay tay nắm cửa được đúc thành nhiều hình thù trang trí đẹp mắt. Trong các gia đình Việt Nam còn có những chiếc tách chén, chậu cây cảnh, bình lọ, thường gắn trên đế đồng vô cùng đẹp. Đáng tiếc là nghệ thuật này đang bị phai một tại Việt Nam. Hiện người Việt chỉ còn làm lư hương, chân đèn hay các bình cắm hoa bằng đồng để trang trí bàn thờ tổ tiên. Các nghệ nhân đúc đồng Việt Nam cũng làm ra được những quả chuông hay chuông nhỏ, những chiếc cồng và trống cho nhà chùa. Tại một vài tỉnh Trung Kỳ, người dân miền núi có thể sản xuất dụng cụ sinh hoạt bằng sắt hay đồng, nhờ khai thác được những mỏ quặng tại địa phương.
Người dân Bắc Kỳ và Trung Kỳ dùng đất đỏ hoặc cao lanh để sản xuất đồ gốm dành cho những sinh hoạt đời thường. Còn tại Nam Kỳ, rất nhiều nơi sản xuất các loại chum vại lớn bé có nắp đậy để chứa nước, đựng dầu hay nước mắm, vân vân. Đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ, nhẫn, hoa tai bằng bạc hay bằng vàng mà phụ nữ Việt Nam đeo đều do thợ thủ công địa phương làm ra. Tuy mẫu mã không đa dạng, nhưng tay nghề của họ khá tốt.
Phần lớn lương thực thực phẩm đều là sản phẩm của địa phương, tại các vùng biển duyên hải. Người Việt Nam làm ra được muối với sản lượng khá lớn, nên xuất sang cả Trung Quốc. Họ tự xấy khô cá và làm nước mắm. Ngoài ra, từ các loại rau củ quả, họ cũng làm các loại dừa muối. Họ còn chế biến được thực phẩm khô từ thịt lợn và thịt gia cầm. Rượu gạo được tiêu thụ nhiều và được nấu từ những công cụ rất thô sơ. Có thể nói rằng mỗi người Việt là một người thợ nấu rượu. Họ cũng biết chế biến đường mía và đường mật và sử dụng với số lượng khá lớn. Họ cũng biết chiết xuất dầu ăn từ lạc, vừng hay dùng để thắp sáng. Các loại dầu thắp sáng trước đây như dầu dừa, dầu mù u hay thầu dầu ngày càng bị dầu hỏa thay thế với số lượng nhập khẩu tăng rất nhanh. Trong khi đó, phần lớn đèn dầu có nguồn gốc ở châu Âu hoặc Trung Quốc, chỉ một phần nhỏ được sản xuất trong nước nhờ tái chế từ vỏ hộp đồ cũ. Sản xuất giấy, pháo và pháo hoa cũng không còn gì là bí mật đối với người Việt Nam.
Ngoài một số sản phẩm gốm, men và sành sứ phục vụ cuộc sống hàng ngày có nguồn gốc Quảng Châu, Trung Quốc, Việt Nam phải nhập những con rồng bằng sứ bóng được gắn trên mái đền chùa hay tại một số gia đình khá giả. Trước đó, người Việt đã làm ra được những đồ trang trí trên tại một vài ngôi làng ở Nam Kỳ, nhưng hầu hết thợ thủ công đều là người Trung Quốc.
Vật dụng thủy tinh được nhập từ Trung Quốc hoặc từ châu Âu, người Việt Nam hình như chưa bao giờ sản xuất đồ thủy tinh, còn người Trung Quốc cũng mới chỉ biết ngành công nghiệp này cách đây chưa lâu. Quần áo bằng vải bông mà người Việt thích mặc phần lớn được dệt tại châu Âu, Bombay hoặc Trung Quốc. Một lượng lớn sợi bông dệt thủ công được nhập vào Việt Nam, sau đó người ta nhuộm vải bằng củ nâu hay cây tràm. Người Việt cũng biết xe và dệt lụa. Cách làm của họ rất thủ công nhưng tạo ra được vải có chất lượng tương đương với lụa của châu Âu. Người Việt cũng đã biết sản xuất được dép quai hậu và giày dành cho người giàu. Phần lớn sản phẩm này được sản xuất trong nước, phần còn lại được nhập từ Trung Quốc. Nói tóm lại, người Việt không hề lạ lẫm với bất kỳ ngành nghề công nghiệp nào của châu Âu, nhưng họ chỉ làm những đồ dùng rất thô sơ và số lượng có hạn vì người dân vẫn còn nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan trong biệt kích Mỹ sẵn sàng hợp tác với đặc công Việt Nam. Obama tưởng niệm nạn nhân Hiroshima, Trung Quốc bất bình. Tổng thống Putin tuyên bố Romania và Ba Lan có thể nằm trong tầm bắn của tên lửa Nga. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai ở phần 2, chúng tôi xin phát lại mục điểm tuần báo. Tiếp đó sẽ là bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 21 và 22. Cuối cùng sẽ là tạp chí thể thao chủ nhật Euro 2016 bảng F Bồ Đào Nha đối mặt với những ẩn số, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình phát thanh ngày mai.
để liên lạc với ban biên tập, mời quý thính giả gửi thư về địa chỉ RFI 80 đường Camille de Moulin tại Issy-les-Moulineaux 92130 hay qua email vietnam@rfi.fr.